Hồi 46, quỷ kiểm nhĩ nhờ thân giúp bạn, Tống Công Minh nổi giận giấy binh. Bấy giờ Dương Hùng thấy người kia lại chào, liền chạy ra đỡ dậy rồi gọi Thạch Tú ra để tương kiến. Thạch Tú hỏi Dương Hùng rằng, vị tráng sĩ này là ai đó, sao mà lại quen với ca ca? Dương Hùng nói, người anh em đây là họ Đỗ Tinh Hưng, quê ở Trung Sơn Phủ. Vì tướng mạo thô mãn nên người ta thường gọi là quỷ kiểm nhĩ. Năm trước buôn bán ở Kế Châu, gặp lúc nóng tính đã đánh chết một người bạn buôn, bị quan tư bắt được. Sao tôi thấy giỏi nghề quyền võ nên hết sức cứu anh ta ra. Ai ngờ nay cũng gặp nhau ở nơi đây, thật là may quá. Đỗ Hưng hỏi, ân nhân đi việc quan gì mà lại tới nơi đây? Dương Hùng sẽ ghé tai vào Đỗ Hưng mà đem chuyện giết người ở Kế Châu và đốt nhà ở Chúc Gia Điếm cùng việc đánh nhau và mất thời thiên kể cho mà nghe hết. Đỗ Hưng thấy vậy mới nói, nếu vậy ân nhân không cần, tôi sẽ có cách cứu được thời thiên cho ân nhân. Dương Hùng nói, vậy xin mời hiền đệ hãy ngồi chơi uống mấy chén rượu một thể cho vui. Nói đoạn kéo Đỗ Hưng vào, ba người cùng ngồi uống rượu với nhau. Đỗ Hưng nói, tiểu đệ từ khi ở đất Kế Châu nhờ được ân nhân cứu thoát, tới đây nhờ được một vị quan nhân ở đây có lòng yêu mến giữ ở trong nhà để coi sóc các công việc. Hiện nay các công việc ở nhà đó, bất cứ hàng nghìn hàng vạn đều giao phó hết cho tay tôi, thủy chung rất là tín nhiệm. Bởi vậy tôi cũng không muốn trở về cố hương làm chi nữa. Dương Hùng lại hỏi, vị quan nhân ở đấy là ai? Quảng trước mặt đây có một dãy núi Độc Long Cương, chia ra làm ba ngọn, trong đó có ba thôn trang. Khoảng giữa là Trúc Gia Trang, phía tây là Hổ Gia Trang, bên đông là Lý Gia Trang. Trong ba thôn ấy thì có một hai vạn nhân mã, mà duy có Trúc Gia Trang là oanh liệt hơn cả. Thái Công ở Trúc Gia Trang là Trúc Triều Phụng, có ba người con trai là Trúc Long, Trúc Hổ và Trúc Bưu, gọi là Trúc Gia Tam Kiệt. Lại có một ông giáo sư tên là Thiết Bổng Loan Đình Ngọc, sức muôn người không địch nổi. Trong trang có 2.000 trang khách thạo giỏi võ nghệ. Hổ Gia Trang thì Hổ Thái Công làm chủ, có một người con trai tên là Phi Thiên Hổ, Hổ Thành, võ nghệ cũng hơi kha khá. Duy có một người con gái anh hùng nhất là Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương, khiến đôi khẩu Nhật Nguyệt Đao ngồi trên mình ngựa không ai chống nổi. Còn thôn bên đông tức là chủ nhân của tôi, họ Lý tên Ứng, hay khiến thanh gươm Hổ Thiết Điểm Cương và trong lưng dắt 5 con dao, giết người trong ngoài trăm bước như quỷ thần biến hiện vậy. Ba thôn ấy xưa nay giao ước với nhau, thề cùng sống chết, chỉ sợ bọn lương sơn bạc tới quấy nhiễu vay lương nên phải đề phòng cẩn thận, mà hẹn cùng nhau tiếp ứng cho nhau. Nay tôi xin dẫn hai ngài vào Đông Trang để chào Lý chủ nhân, rồi cần viết thư để cứu thời thiên thì tất được. Dương Hùng hỏi, có phải Lý đại quan nhân là Phát Thiên Bằng Lý Ứng vẫn có tiếng trong đám giang hồ xưa nay? Đỗ Hưng nói, chính ông ta đó. Thạch Tú nói, xưa nay tôi vẫn nghe tiếng Phát Thiên Bằng Lý Ứng là tài hảo hán ở Độc Lâm Cương, tới nay mới biết là ở nơi này. Phải, ông ta có tiếng là người khá, chúng ta hãy đến đó thử xem. Dương Hùng gọi Tử Bảo tính trả tiền hàng, Đỗ Hưng nhất định không nghe, nhận lấy để trả cả, rồi dẫn Dương Hùng, Thạch Tú cùng đến Đông Trang. Được một lát, đến một trang viện rất lớn, xung quanh xe lừa chứa nước, trong có tường vôi cao ngất, cây liễu xanh trước cửa có đích kiều cho người qua lại. Đỗ Hưng dẫn hai người vào cổng, đi tới đại sảnh thấy hai bên có hơn 20 cổ giá cắm toàn gươm giáo quân khí sáng choang một dãy. Đỗ Hưng bảo với hai người, các ngài hãy đứng đợi nơi đây giây lát để tôi vào nói trước và mời quan nhân ra mà tiếp kiến. Đỗ Hưng đi được một lát thì thấy Lý Ứng bước ra. Đỗ Hưng bèn dẫn Dương Hùng, Thạch Tú lên sảnh để chào. Lý Ứng đáp lễ cẩn thận rồi mời hai người ngồi chơi, gọi người nhà lấy rượu lên mà đãi. Dương Hùng, Thạch Tú đứng dậy kể chuyện thời thiên bị bắt cho Lý Ứng nghe và kêu xin viết giấy để cứu cho thời thiên về. Lý Ứng nhận lời, mời thầy đồ trở lại trong nhà viết hộ phong thư, ký tên đóng dấu rất tử tế, rồi sai người phó chủ quản cởi ngựa đem thư sang Chúc Gia Trang để xin cho Thời Thiên được về. Phó chủ quản đi rồi, Dương Hùng, Thạch Tú đều cúi đầu tạ bái Lý Ứng. Lý Ứng bảo hai người rằng: các người cứ yên tâm, thư tôi đến nơi là họ sẽ thả người về ngay. Nói xong đứng dậy mời hai người vào nhà trong, thết đãi cơm rượu tử tế. Khi cơm nước xong, Lý Ứng lại hỏi với các môn võ nghệ, thấy hai người này ứng đối giỏi giang thì đem lòng kính mến vô cùng. Vào khoảng gần trưa, tên phó chủ quản đến Chúc Gia Trang đi về. Lý Ứng cho gọi vào nhà để hỏi chuyện. Phó chủ quản mới nói: chúng tôi sẵn đó đưa thơ vào Tân Chúc Triều Phụng, Triều Phụng đã định tha cho đem về. Sao ba người con ấy thấy vậy, ra dáng giận dữ hục hặc mà giữ cả thư và người ở lại nơi đó, rồi định để đem giải lên trên châu. Lý Ứng nghe nói cả kinh mà rằng: hắn với nhà ta đây là đồng sinh tử với nhau, như thế tất tha người ta đi thì phải, lẽ đâu lại như thế được. Việc này chắc là người ăn nói không khéo cho nên sinh sự như vậy. Đỗ chủ quản phải sang đó nói rõ đầu đuôi cho Chúc Công biết mới được. Đỗ Hưng vâng lời mà rằng: xin chủ nhân viết cho mấy chữ thì may ra họ mới tin tôi được. Lý Ứng liền viết, liền gọi Hoa Tiên viết lên thư rất cẩn thận, niêm vào phong bì, rồi đóng dấu ký tên ở ngoài bì, giao cho Đỗ Hưng lên ngựa sang Chúc Gia Trang. Lý Ứng lại bảo với Dương Hùng, Thạch Tú rằng: hai ngài cứ vững tâm, phong thư này tới nơi tất là họ phải tha cho về. Hai người cảm tạ rồi cùng nhau ăn uống bữa chiều tại đó. Khi trời đã chiều, không thấy Đỗ Hưng trở về, Lý Ứng lấy làm sốt ruột, sai người đi dò xét xem sao. Đợi một lát thấy người báo Đỗ chủ quản đã về, Lý Ứng bèn hỏi rằng: có ai về đó nữa không? Bẩm chỉ có một mình chủ quán về thôi à. Lý Ứng nghe nói lắc đầu mà rằng: sao quái lạ, mỗi khi thì vẫn tử tế, sao mà hôm nay lại trở mặt nhau như thế được. Nói xong đứng dậy đi ngay. Đại sảnh, Dương Hùng, Thạch Tú cũng đứng dậy đi theo. Khi ra tới đại sảnh thấy Đỗ Hưng xuống ngựa đi vào, mặt đỏ bằng bãi, hơi thở hồng hộc, không sao nói được nên lời. Lý Ứng hỏi: công việc thế nào, người nói cho ta nghe rõ. Đỗ Hưng đứng một lát tỉnh người rồi mới nói rằng: chúng tôi đi sang Chúc Gia Trang, gặp khỏi lầu ba thì gặp ba anh em Chúc Long, Chúc Hổ, Chúc Bu ở nơi đó. Chúng tôi cất tiếng chào thì Chúc Bu quát lên rằng: đồng nhân chúng tôi có bức thơ sang hầu. Chúc Bưu nghe dứt lời thì biến ngay sắc mặt mà mắng rằng: chủ nhân mà anh không biết gì cả, lúc sớm đã sai đứa đem thư sang để xin tha cho tên Thời Thiên là giặc ở Lương Sơn, nhưng mà ta đây định đem lên giải phủ, còn đến đây làm gì nữa. Tôi lại nói tên Thời Thiên không phải là giặc ở Lương Sơn, hắn là người ở Cấy Châu đến thăm chơi với đồng nhân của Tệ Trang đây. Vậy mà ngày mai đông chủ tôi xin đền lại vào đó, xin các ông hãy rộng lượng mà tha hắn cho. Ba anh em họ Chúc đều thét lên rằng: không tha, không tha. Tôi lại nói: xin hoàng nhân nôm qua bức thơ của chủ tôi thì sẽ biết. Chúc Bù cầm lấy thơ không bóc ra xem, vội xé nát cả thư mà sai thét người đuổi tôi ra cửa. Chúc Bù, Chúc Hổ lại nói rằng: đừng nên trêu tính nóng của lão gia, gọi là ba thằng xúc sinh thật vô lễ, chúng tôi không dám nói ra đây. Hắn lại còn bảo rằng: không khéo thì Lý cũng bị bọn giặc Lương Sơn, để ta bắt mà giải lên quan luôn một thể. Nói đoạn lại quát trang khách toàn bắt cả tôi giữ lại ở nơi đó. Sao tôi nhảy tót được lên trên ngựa phi thẳng một mạch về đây, trong lòng căm tức không biết đâu mà kể. Thật là uổng công giao kết bấy lâu, tới nay không còn chút gì là tử tế. Lý Ứng nghe nói mặt bừng bừng như lửa cháy, không sao cầm đặn, liền thét trăng khách mau mau đóng ngựa để đi. Dương Hùng, Thạch Tú mới can rằng: xin quan nhân hãy thư tâm lại, không nên vì chúng tôi mà bỏ mất nghĩa khí của các ngài từ xưa tới nay. Lý Ứng nhất định không nghe, vào phòng mặc áo giáp hoàng kim, trước sau có miếng yểm tâm bằng mặt thú, ngoài khoác áo đại hồng bào, lưng dắt năm khẩu phi đao, đầu đội mũ cánh phượng, tay cầm thanh giáo điểm cương, ra chọn lấy 300 trang khách để sắp sửa cùng đi. Đỗ Hưng cùng mặc áo giáp cầm thương lên ngựa, dẫn 20 quân kỵ đi theo. Dương Hùng, Thạch Tú cũng vác dao đi theo sau ngựa của Lý Ứng, mà kéo thẳng sang Trúc Gia Trang. Khi mặt trời gần tới núi Độc Long, Lý Ứng liền cho quân mã dàn thành trận thế, rồi gọi ba con họ Trúc ra mà mắng nhiếc. Nguyên Trúc Gia Trang nằm chính trên núi Độc Long, xung quanh có hào rồng, trong có ba tầng thành xây toàn bằng đá rằng, cao ước hơn 2 trượng. Trước sau có 2 tòa cửa, trong đều có địch kiều qua lại. Bốn bên tường đều có quân khí sáng choang tại các điểm ở nơi đó. Trên gác cổng để trống trận, cùng các đồ thanh la đề phòng khi động dụng. Bấy giờ Lý Ứng trên mình ngựa quát mắng mấy câu thì thấy cửa trang mở tung, rồi thấy Chúc Bưu cởi ngựa đỏ dẫn 50-60 tên kỵ xông ra. Lý Ứng trỏ mà mắng rằng: quân kia miệng chưa ráo hơi sữa, cha các ngươi đã với ta hết kết nghĩa cùng nhau, cha với ngươi cùng ta kết nghĩa cùng nhau, đồng sinh đồng tử để bảo vệ lấy thôn trang. Mỗi khi nhà ngươi có việc gì, cần người ta phải trả, cần đồ đạc ta phải đưa. Thế mà nay có một người quen đã 2 phen viết thơ, ngươi cũng không trả, lại còn xé thư mà sỉ nhục đến ta, như thế nghĩa là gì? Nhà ta tuy có kết giao, thề cùng đồng tâm sống chết, là cốt để trừ giặc Lương Sơn, mà trừ cho tai hại trong thiên hạ. Nay ngươi lại liên kết với giặc Lương Sơn, thì tất cả là lấy lòng mưu phản, khi nào mà ta chịu tha cho? Bây bảo ngươi là người ở Lương Sơn, bây đổ cho người lương thiện như thế, phỏng đáng tội gì? Chúc Bu cười rằng: tên giặc thời thiên đã thú nhận hết rồi, ngươi còn chống chế làm chi cho mệt? Không lui về thì ta bắt cả luôn mà giải lên quan. Lý Ứng cả giận vỗ ngựa múa gươm vào đánh Chúc Bu. Chúc Bu đã phóng ngựa ra đánh Lý Ứng. Đôi bên đánh nhau trước mặt núi Độc Long chừng 70-80 hiệp thì Chúc Bu không địch nổi Lý Ứng, bèn giật ngựa để chạy. Lý Ứng phóng ngựa đuổi theo. Chúc Bu ngồi trên mình ngựa, cắp giáo vào một bên, rồi tay tả cầm cung, tay hữu cầm lấy tên, quay nhắm bắn vào Lý Ứng. Lý Ứng nghe tiếng dây cung bật liền né mình để tránh, thì bị mũi tên bắn phải cánh tay, giật mình ngã quay xuống đất. Chúc Bu liền quay lại hò người ra bắt. Dương Hùng, Thạch Tú thấy vậy thét lên một tiếng, rồi múa dao xông vào để đánh Chúc Bu. Chúc Bu không địch nổi 2 người, liền quay ngựa về để chạy, bị Dương Hùng trúng cho một nhát ở cẳng sau ngựa. Con ngựa hăng máu đạp hất luôn mấy cái, làm cho Chúc Bu ngã lăn xuống đất. Tụi quân kỵ Chúc Gia Trang thấy vậy đều bắn tên tua tủa. Dương Hùng, Thạch Tú không có giáp để che tên, đành phải bỏ Chúc Bu mà chạy mau cho thoát. Đỗ Hưng cứu Lý Ứng bắt lên mình ngựa chạy về, còn Dương Hùng, Thạch Tú thì theo đám trang khách chạy về sau. Bọn nhân mã rượt theo đuổi tới 2 dặm, thấy trời đã tối, liền kéo nhau trở về mà không còn đuổi nữa. Đỗ Hưng đem Lý Ứng về tới nhà, vợ con đổ ra phục dịch, nhổ mũi tên lên, cởi áo giáp ra rồi đem thuốc kim sang mà rịt vào chỗ bị thương, rồi cùng nhau bàn chuyện Chúc Gia Trang. Dương Hùng, Thạch Tú nói với Đỗ Hưng rằng: việc này đã xảy ra như thế thì thời thiên khó lòng mà được thoát. Thật anh em chúng tôi làm phiền lụy đến đại quan nhân, không biết lấy gì mà báo đáp được. Vậy anh em chúng tôi phải trở về Sơn Bạc để cầu cứu với Tiều Cái, Tống Giang và cùng các vị đầu lĩnh đến đây để báo thù cho đại quan nhân và cứu thời thiên ra mới được. Nói đoạn liền từ tạ với Lý Ứng để xin đi. Lý Ứng bảo với 2 người rằng: việc này không phải là tôi không dụng tâm, song sự xảy ra như thế thì không biết làm sao cho được, xin 2 ngài tha lỗi cho tôi. Đoạn rồi gọi Đỗ Hưng lấy vàng bạc đưa tặng cho 2 người Dương Hùng, Thạch Tú, nhất định từ chối không chấp nhận. Sau Lý Ứng cố vật nài mãi, 2 người đành phải vâng lệnh mà nhận tiền nong, rồi cùng nhau bái tạ Lý Ứng mà đi ra. Đỗ Hưng đưa chân 2 người ra đến đường cái, trỏ lối đi rồi từ biệt trở về thôn trại. Khi Dương Hùng, Thạch Tú đi gần tới Lương Sơn Bạc, xa nôm thấy một tòa tủ điếm mới lập, có Thạch Dũng đang ngồi coi ở nơi đó. Bấy giờ Thạch Dũng thấy 2 người lạ mặt, hỏi thăm lối lên Lương Sơn. liền chạy đến hỏi rằng: "Các ngài ở đâu đến đây, hỏi thăm lên sơn trại có việc gì?" Dương Hùng đáp: "Chúng tôi ở Kế Châu đến nơi đây. Chẳng hay là Thạch Tú Túc Hạ đó chăng?" "Tôi là Dương Hùng, người anh em tôi đây là Thạch Tú. Sao đại ca lại biết đến tên Thạch Tú?" Thạch Dũng vội vàng đáp: "Chết nổi, thế mà chúng tôi không biết. Dạo trước đới Tung Ca Ca có ở Kế Châu về, có thuật đến đại danh của huynh trưởng, mà ngài được lên đây thật là may lắm." Nói đoạn ba người cùng khiêm nhượng ngồi nói chuyện với nhau. Dương Hùng đem các chuyện trước thuật hết cho Thạch Dũng nghe. Thạch Dũng liền sai đem rượu tiếp phong ra mời hai người, rồi vào thủy đình bắn tên ra hiệu. Được một lát, có tên Tiểu Lâu La ra chở một chiếc thuyền trong đám bụi lao để đưa cào vào sơn trại. Kế tới đến Thạch Dũng lên trại báo trước, rồi thấy đới Tung Dương Lâm xuống núi để đón vào đại trại. Bấy giờ các đầu lĩnh nghe nói có hảo hán mới nhập đảng thì bảo nhau vào tụ nghĩa sảnh để tiếp đãi. Đới Tung Dương Lâm dẫn Dương Hùng, Thạch Tú, Tiểu Cái hỏi tung tích hai người. Dương Hùng liền đem chuyện thâm thúy về võ nghệ kể lại cho mọi người nghe. Ai nấy cũng liều lấy làm vui mừng mà nhường ghế cùng ngồi nói chuyện. Dần dà Dương Hùng kể đến chuyện đi qua Trúc Gia Trang, có một người anh em là Thời Thiên ăn cắp con gà của điếm, đến nỗi đốt nhà bị bắt xin sự lôi thôi. Kể hết cho các vị nghe mà nói rằng: "Ba con nhà họ Trúc rất là vô lễ, trong khi đánh nhau với Lý Ứng, chỉ một niềm mắng chửi bọn hạo hán ở Lương Sơn Bạc mà thề quyết bắt hết cả đem vào nộp cho quan mới thỏa. Anh em chúng tôi nghe thấy vậy rất là khổ cực trong lòng, song sức yếu không thể nào đành chịu thua, không làm sao được." Tiểu Cái nghe dứt lời đùng đùng nói giận mà quát lên rằng: "Quần đâu, đem chém hai người này đi cho ta." Tống Giang nghe nói vội gạt rằng: "Sao ca ca lại nóng thế? Hai vị tướng sĩ xa xôi nghìn dặm đến đây, cốt để mong cùng mình để sống đồng tâm hiệp lực, chưa chi ca ca đã sai đi đem chém là nghĩ làm sao?" Tiều Cái nói: "Bọn hạo hán ở Lương Sơn Bạc chúng ta sau khi giết bỏ Vương Luân đều lấy điều trung nghĩa làm trọng, mong cho thi hành ân đức ra khắp dân gian. Anh em ở trên núi đi đâu cũng không dám làm điều chi mất tiếng, mà các vị mới lên đây cũng lừng lẫy là tai hào kiệt, không hề chịu kém với ai. Nay hai người lại dám đem danh nghĩa sĩ của hảo hán Lương Sơn Bạc đi ăn cắp con gà, để đến nỗi giảm mất giá trị của anh em. Vậy xin chém hai người để làm hiệu lệnh, rồi tôi sẽ đem quân đi đánh Trúc Gia Trang cho khỏi mang tiếng Lương Sơn Bạc mới được. Chúng đâu, mau đem nó ra chém." Tống Giang mới can rằng. Tống Giang cả ngăn mà nói rằng: "Không được, ca ca không nên thế. Ca ca không nghe kỹ vừa rồi hai hiền đệ đã nói. Vì Thời Thiên là hạng người thế nào cho nên mới bị nạn ở Trúc Gia Trang như thế. Có phải hai vị hiền đệ này làm điếm nhục sân trại đâu? Bình Nhật tôi cũng thường nghe nói bọn Trúc Gia Trang lại muốn đối địch với sân trại ta đây. Song xin ca ca hãy thư tâm mà bớt giận. Hiện nay sân trại ta binh lương sẵn đủ, không kém chi ai. Vả chăng cũng không phải là ta sinh sự, đó chẳng qua là họ muốn bới lông tìm vết gây chuyện với ta. Bất nhược tiện đây ta trừ khử nó đi, để kiếm lấy mấy lâm đồng, lấy mấy năm lương thực, chẳng hóa ra uy thế cho sơn trại ta hay sao? Duy ca ca là ông chủ sơn trại, không thể chốc lát mà khinh động như vậy được. Vậy tiểu đệ tuy là kẻ bất tài, cũng xin lĩnh một ít binh mã nhờ anh em xuống núi một phen. Nếu không trừ nổi Trúc Gia Trang thì quyết thề không về sơn trại nữa. Tiểu đi phen này, một là giữ lấy thanh giá cho sơn trại, hai là khỏi bị chúng sỉ nhục chê bai, ba là kiếm ít tiền nong để cùng chi dùng, mà bốn là mời Lý Ứng lên nhập đảng cho vui. Xin ca ca nghĩ như thế mới được. Ngô Học Cú mới nói: "Tống Minh ca ca dạy như thế đúng phải. Có lẽ nào giết hại nhân tay chân tay ở trong sơn trại cho đành." Đới Tung nói: "Nếu tiểu ca ca không bằng lòng thì xin chém ngay tiểu đệ là hơn, chớ nên làm mất đường lối đi lại của anh hùng như thế." Các đầu lĩnh cùng ra sức khuyên can. Bấy giờ Tiểu Cái mới thư tâm mà tha cho Dương Hùng, Thạch Tú. Hai người cùng đem lời thành thật mà tạ ơn các vị đầu lĩnh. Tống Giang lại đem lời nói với hai người rằng: Hiền đệ chớ nên đem lòng nghi ngại, vì hiệu lệnh của sơn trại là phải như thế. Dẫu Tống Giang tôi có lỗi cũng phải bị chém ngay, chứ không thể nào tha thứ được. Hiện nay mới lập thiết diện Khổng Mục Bùi Tuyên là quân chính tư, phàm các việc thưởng phạt đều có điều lệ phân minh, xin hai hiền đệ biết cho. Dương Hùng Thạch Tú đều vâng lời từ tạ, rồi cùng ngồi vào vai dưới của Dương Lâm. Bây giờ Tiểu Lâu La trong sơn trại vào để chào hai vị đầu lĩnh mới, nhất diện đặng tiệc ăn mừng, rồi dọn phòng cho hai người được nghỉ, và cắt cho mỗi người 10 tên Tiểu Lâu La để hầu. Rồi dọn phòng mời hai người nghỉ, và cắt cho mỗi người 10 tên Tiểu Lâu La để hầu. Sáng hôm sau khi yến tiệc xong, trong sân trại lại tụ họp để thương nghị các việc. Tống Giang cho gọi Bùi Tuyên để chọn người đi xuống núi, và các vị đầu lĩnh để cùng xuống đánh chút gia trang. Khi bàn định xong, ngoài Tiều Cái làm chủ sơn trại thì có Ngô Học Cứu, Lưu Đường, 3 anh em họ Nguyễn cùng Lã Phương, Quách Thịnh ở lại coi giữ sơn trại, và các người coi giữ bến nước trong tử điếm đều giữ nguyên chức cũ, lại cắt các vị đầu lĩnh mới đến là Mạnh Khang để thay Mã Lân giám đốc các thuyền chuyến, và các vị đầu lĩnh chia làm 2 đội chuẩn bị mà ra đi. Đội thứ nhất Tống Giang, Hoa Vinh, Lý Tuấn, Mục Hoàng, Lý Quỳ, Dương Hùng, Thạch Tú, Hoàng Tính, Âu Bằng, Dương Lâm dẫn 3.000 Tiểu Lâu La, 300 quân mã xuống núi đi trước. Đội thứ nhì Lâm Xung, Tần Minh, Đới Tung, Trương Hoành, Trương Thuận, Mã Lân, Đặng Phi, Vương Nụy Hổ, Bạch Thắng dẫn 3.000 Tiểu Lâu La cùng 300 quân kỵ tiếp ứng đi sau. Lại định cho 2 tiểu trại ở bến Kim Sa và bến Áp Trụy, chỉ để Tống Vạn và Trịnh Thiên Thọ coi giữ, còn thì phải vận lương đi tiếp ứng việc quân. Khi đó Tiều Cái đi đưa xuống khỏi núi rồi, Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh kéo quân ra đi. Khi tới núi Độc Long còn cách chừng hơn 1 dặm, liền cho tiền quân hạ trại ở nơi đó. Tống Giang ngồi trong trướng bàn với Hoa Vinh rằng: Ta nghe đường vào chút gia trang rất là tào hạp khó hiểu, tào tạp khó hiểu, chưa có thể nào mà tiến binh ngay được. Vậy sai hai người đi dò la đường xá trước, rồi sẽ kéo binh đến đánh là hơn. Nhưng không biết trong đám anh em có ai là người đi được. Vừa nói dứt lời thì thấy Lý Quỳ đứng lên nói rằng: Dám bẩm ca ca, tôi bấy lâu rỗi rãi chưa giết được một người nào, vậy xin ca ca cho tôi được đi trước. Tống Giang nói: Ngươi không có đi được, có phải là phá trận đánh giặc sẽ dùng người đi trước, còn việc đi dò thám này không thể dùng người được. Lý Quỳ cười mà rằng: Một cái sớm khốn nạn ấy, cần gì mà ca ca phải khó nhọc, cứ để cho tôi mang vài trăm lâu la, sấn vào gặp thằng nào chém chết thằng ấy, việc gì phải dò thám chi cho phiền. Tống Giang quát rằng: Không được nói càng, ngươi hãy đứng vào xó bách kia, bao giờ gọi đến thì sẽ hay. Lý Quỳ bất đắc dĩ phải chạy ra mà nói một mình rằng: Đánh có một cái thôn con mà phải làm rộn lên như thế. Tống Giang mới gọi Thạch Tú đến mà nói: Hiền đệ đã đi qua đó 1 lần, vậy hiền đệ khá cùng với Dương Lâm đi dò thám đường lối 1 phen xem sao. Thạch Tú nói rằng: Hiện nay binh mã kéo đến ầm ầm như thế, tất trong họ phải phòng bị rất nghiêm, vậy chúng tôi phải ăn mặc giả dạng như thế nào thì mới vào lọt được. Dương Lâm nói: Để tôi giả làm pháp sư đi giải ma, mình bắt dắt đoạn đao tay cầm pháp hoàng khua lắc ầm lên, rồi bác cứ nghe pháp hoàng mà đi gần nhau mới được. Thạch Tú nói: Khi tôi ở Kế Châu hay đi bắn củi, để tôi gánh 1 củi rồi cùng dắt đoạn đao vào lưng, nếu có động dụng việc gì thì đòn gánh ta quay ra cũng được rồi. Dương Lâm khen phải mà rằng: Nếu vậy thì anh em ta phải mau sửa soạn, để sáng mai đi sớm mà được việc. Sáng hôm sau, Thạch Tú gánh 1 gánh củi đi vào thôn trước. Khi đi được hơn 2 dặm, thấy đường lối tắt ngang quanh co, 4 mặt đều có ao rảnh giống nhau, cỏ cây rậm rạp, rất là khó hiểu. Thạch Tú đặt gánh củi đứng nghỉ 1 lát, thì thấy tiếng pháp hoàng len keng ở phía sau. Đoạn rồi thấy Dương Lâm đầu đội nón chiên rách, mình mặc áo pháp sư cũ, tay cầm pháp hoàng vừa khua lắc vừa đi đến. Thạch Tú trong trước trong sau không thấy ai, liền gọi Dương Lâm mà bảo: Ở đây đường tắc ao nhiều, không biết lối nào với lối nào để đi. Với Lý Ứng trước cả, hôm ấy trời đã chiều hôm, họ quen đi vun vút, mình cũng không sao mà nhận ra được. Dương Lam nói, không cần tìm đường tắt làm gì, mình cứ chọn những chỗ đường cái mà đi được rồi. Nói đoạn Thạch Tú lại gánh gánh củi lên vai, mà theo đường cái đi vào. Chợt thấy trước mặt có mấy nóc nhà và mấy ngôi hàng thịt hàng rượu ở ngay đó. Thạch Tú liền đến trước tủ điếm, rồi đặt gánh xuống, vào nghỉ trong hàng. Chàng nhát trong các cửa hàng đều để gươm đao giáo sáng quắc, người nào người nấy đều có hai miếng vải vàng ở đằng trước và sau, viết chữ chúc rất lớn. Tất cả các người qua lại ngoài đường cũng đều như thế. Thạch Tú thấy vậy liền chạy ngay đến trước mặt một người già cả, chắp tay vái chào mà hỏi rằng: "Thưa cụ, cụ làm ơn bảo cho chúng tôi, phong tục ở đây là như thế nào, sao lại bày quân khí ở ngoài cửa như vậy?" Ông già hỏi: "Bác là người ở đâu đến đây mà sao không biết? Nếu vậy bác phải đi mau mới được." "Thưa cụ, tôi là bọn buôn táo ở Sơn Đông, chẳng may mất cả vốn liếng, không dám về làng, phải đặng củi đến đây để bán, nhưng không biết phong tục và đường lối vào nơi đây, xin cụ hãy giúp cho." "Thôi, anh hãy nấp vào một nơi, ở đây sắp sửa đánh nhau to đấy." "Thưa cụ, đây là một chỗ thu mạc tốt như thế, có việc gì mà phải đánh nhau to?" "Nếu quả thì bác không biết, để tôi nói cho mà nghe. Chỗ này gọi là Trúc Gia Thôn, trên núi kia tức là dinh của Trúc Triều Phụng. Nay vì bất hòa với bọn hảo hán Lương Sơn, họ phải kéo quân mã đến đóng ở cửa thôn, vì còn sợ đường lối ngoắt ngoéo nên chưa dám vào. Hiện nay trong Trúc Gia Trang hạ lệnh cho tất cả trong thôn chúng tôi, nhà nào cũng phải sắp sẵn khí giới và chọn những người khỏe mạnh để đỡ lệnh mà ra cứu ứng đánh nhau." "Vậy thôn cụ đâu có ở bao nhiêu nhà?" "Những một thôn Trúc Gia chúng tôi đây cũng có tới 2 vạn người. Còn hai bên đông tây lại có 2 thôn nữa. Thôn bên đông là Phát Thiền Bằng Lý Ứng Đại Quan Nhân, và thôn bên tây là Hổ Thái Công, có người con gái tên là Hổ Tam Nương, biệt hiệu là Nhất Trượng Thanh, rất là tài giỏi." "Thế thì còn sợ gì Lương Sơn bạc?" "Phải, khi tôi mới đến đây không thuộc đường đi, cũng có lẽ bị bắt chứ chẳng chơi." "Sao cụ lại nói thế?" "Trong thôn tôi đây, trước người ta thường có câu rằng: nực cười Trúc Gia Trang, đường lối rất hiểm ác, lúc nào còn dễ dàng, khi ra thì khó lòng thoát." Thạch Tú nghe đến đó liền khóc òa lên, cúi rạp xuống lạy ông già mà nói: "Chúng tôi là một kẻ giang hồ lưu lạc, tiêu hết tiền nong về làng không được, nay gánh củi đến đây để bán, lỡ gặp bước cuộc đánh nhau thì lúng túng không biết lối ra, thật là khổ thân quá. Xin gia gia thương đến chúng tôi mà chỉ bảo đường lối cho chúng tôi được ra, tôi xin đem gánh củi này để biếu gia gia." Lão già có ý thương hại mà nói rằng: "Khi nào tôi nỡ lấy gánh củi của anh hãy vào đây ăn cơm uống rượu đi đã." Thạch Tú bái lại gánh củi theo ông lão vào trong nhà. Ông lão đem cơm rượu ra cho Thạch Tú ăn uống. Đoạn rồi Thạch Tú lại tạ mà nói: "Xin gia gia làm phúc trỏ đường lối cho ra." Ông già nói: "Bây giờ anh đi đường trong thôn, cứ thấy chỗ nào có cây dương trắng thì rẽ theo lối đó, bất vấn là đường rộng hay hẹp, hễ có cây dương trắng là có con đường sống, bằng không thì chỉ toàn là đường chết hết cả. Nếu lanh quanh lẫn lối thì không có đường đi, mà không khéo chết ở giữa đường cũng nên, trong đó toàn rắc trong gai hết cả. Nếu đi lạc vào đó là họ sẽ tóm được ngay, không còn trốn đâu cho thoát được." Thạch Tú lạy tạ rồi hỏi rằng: "Dám hỏi cao tính gia gia là gì?" Lão già mới đáp: "Trong thôn này toàn họ Chúc cả, duy có tôi là họ Chung Ly ở nơi đây mà thôi." Thạch Tú nói: "Bây giờ cụ cho chúng tôi được ăn uống no say, mai sau có dịp sẽ đền ơn cụ." Đang khi nói chuyện thì bỗng thấy phía ngoài ầm ầm cả lên, rồi thấy người nói lao sao bắt được một anh đi dọ thám đem về để nộp. Thạch Tú lấy làm kinh ngạc, đi theo ông già ra xem, thấy một nhóm 7-8 người dông một anh chàng đi qua. Khi nom kỹ thì chính là Dương Lâm, bị chúng cởi trần chói chặt mà dông đi tới đó. Thạch Tú đau đớn trong lòng và hỏi anh kia rằng: Người phải bắt kia là một người nào, làm sao lại trói như thế?" Ông già đáp: Anh không nghe họ nói à? Là bắt người đi dọ thám của Tống Giang đó. Sao nó để cho bắt được thế? Thằng ấy to gan lắm, dám một mình giả dạng là pháp sư để dọ thám ở nơi đây. Đường đi không biết nên cứ đâm vào đường cái để đi, làm gì mà không chết. Người ta thấy cậu đi loạn choạng lầm đường, tất là họ báo quan nhân để bắt chứ không tha. Vừa rồi hắn còn rút dao ra đâm chết 4 người. Sao trong thôn kéo ra đông quá, cậu ta không sao địch nổi, đành phải để cho họ bắt mới xong. Có người nhận biết anh ta là Cẩm Báo Tử Dương Lâm gì đấy. Nói vừa dứt lời, bỗng ở ngoài quát lên rằng: "Đệ tam quan nhân trên trang sắp đi tuần qua đó." Thạch Tú ghé vào chỗ khe cửa nôm ra thì thấy phía trước có 20 đôi gươm trường, phía sau có đến 5 người cưỡi ngựa cung tên ở trên tay, lại có 4-5 đôi ngựa tuần đi giống nhau, mũ giáp chỉnh tề, lưng đeo cung tên, tay cầm gươm bạc đi giữa. Thạch Tú nôm thấy người đó lại giả vờ hỏi ông già rằng: "Vị tướng công đi đó là ai?" "Người ấy là Chúc Bưu, con thứ ba của Chúc Triều Phụng, sắp kết duyên với Hổ Tam Nương ở bên thôn đó. Nhà ông ta có 3 người con, nhưng người nào cũng đều giỏi hơn cả." Thạch Tú lại vái ông già mà nói rằng: "Xin cụ làm ơn chỉ lối để tôi ra." Lão già nói: "Hôm nay đã chiều rồi, nếu ra đây thì phải gặp đánh nhau thì anh nguy mất. Vậy xin gia gia hãy cứu tôi với. Anh hãy vào nhà ở một đêm, sáng mai sẽ vô sự thì mới có thể đi được." Thạch Tú phải vâng lời bái tạ rồi ở lại nơi đó. Được một lát nghe thấy 4-5 tinh thám mã đến báo, rồi có một người dặn các nhà rằng: "Đêm nay cứ trong hiệu đèn đỏ là ra công gắng sức để thu bắt bọn Lương Sơn, mà giải lên quan lấy thưởng." Bây giờ Thạch Tú mới hỏi ông già: "Người đó là ai?" "Ông ấy là quan bộ đạo Tuần Tiểu ở nơi đây, ước hẹn đêm nay là bắt Tống Giang đó." Thạch Tú nghe nói trong lòng vẫn bơ nghĩ ngợi hồi lâu, rồi thắp đốm đi vào nhà sau để ngủ. Nói về quân mã Tống Giang đóng ở ngoài cửa thôn, đợi mãi không thấy Dương Lâm. Thạch Tú về báo, liền sai Âu Bằng đi ra ngoài cửa thôn để thám thính xem sao. Ân Bằng đi thám thính rồi trở về báo rằng, khi vào khỏi cửa thôn, thấy người nói xôn xao là mới bắt được một tên thám tử. Sao thấy địa thế khuất khúc khó hiểu, nên tôi đành phải trở về mà không dám đi vào. Tống Giang nghe báo cả giận mà rằng: "Nếu vậy thì anh em bị bắt mất hết rồi, ta đợi làm sao được nữa. Đêm nay ta phải tiến binh mau mau để đánh cứu anh em mới được. Chẳng hay các vị đầu lĩnh nghĩ như sao?" Vừa nói xong thì thấy Lý Quỳ lên kêu rằng: "Tôi xin đánh trước xem chúng nó thế nào." Tống Giang nghe nói liền truyền tướng lệnh cho quân sĩ nghiêm đội ngũ để tiến đánh. Lý Quỳ, Dương Hưng đi đội thứ nhất làm tiên phong, Lý Tuấn dẫn đầu làm hậu tập, Mục Hoàng đi đạo quân bên tả, Hoàng Tính đi bên hữu, Tống Giang, Hoa Vinh, Âu Bằng thì đi chính giữa mở cờ giống trống, dàn gươm múa phủ, rồi 3 quân thẳng kéo tới Chúc Gia Trang. Khi đến Độc Lâm Cương thì trời đã gần tối. Tống Giang liền thôi thúc tiến quân ra sức đánh phá Chúc Gia Trang. Lý Quỳ cởi trần trùng trục, tay cầm song phủ hằng hái xông vào. Đến trước cửa trang thì thấy đích kiều đã cất lên cao, mà trong cửa trang thì không có đèn đốm chi cả. Lý Quỳ thấy vậy liền sấn xuống nước để xông vào. Dương Hùng ngăn lại mà bảo rằng: "Không được, cửa trang đóng chặt như thế kia tất là đã có kế sách, phải đợi xuống đến đây để bàn định xem sao." Lý Quỳ nóng tính mắng rằng: "Thằng cha già Chúc Thái Công đâu, có hát toàn phong gia gia ở nơi đây." Chàng mắng chửi luôn mấy tiếng cũng không thấy có động tĩnh chi hết. Được một lát, quân mã đi giữa của Tống Giang tiến đến. Dương Hùng bèn đem tình hình báo cho Tống Giang biết. Tống Giang ngừng nôm lên trên trang, quả nhiên thấy quân mã gươm giáo thì trong lòng lấy làm nghi hoặc, rồi chợt nghĩ một mình mà nói rằng: "Chết rồi, cái này ta đã làm rồi. Trong thiên thư đã nói việc binh không nên bạo động, vậy mà ta vội vàng đem quân vào tận đến nơi đây, thật là khờ dại quá. Bây giờ trong trang không thấy động dạng chi, chắc là họ mưu kế chứ không. Âu ta phải lui quân mau mới được." Lý Quỳ nghe nói kêu rằng: "Ca ca, quân mã đã đến đây, lẽ nào mà phải rút lui? Để tôi đánh xong vào trước, rồi cứ vòng theo tôi mà đi." Bấy giờ Trăng Khách ở trong thấy quân mã Tống Giang đã kéo đó đến đó, liền nổi một hiệu pháo, bật mấy trăm bó đuốc lên, rồi đứng trên chòi canh bắn xuống như mưa. Tống Giang thấy vậy liền kéo quân quay về lối cũ. Chợt đầu thấy toán hậu quân của Lý Tuấn sôi lên sùng sục, rồi thấy kêu lên rằng: "Đường về trắc trở, tất là có quân phục ở nơi đây." Tống Giang nghe vậy liền truyền cho quân ngựa xông pha bốn mặt để tìm lối đi. Lý Quỳ múa đôi phủ chạy ngược chạy xuôi, toan tìm người để chém, song trước sau không thấy. Lý Quỳ múa đôi phủ chạy ngược chạy xuôi, toan tìm người đến để chém, song trước sau không thấy một tên Trăng Khách nào. Chợt lại thấy đâu trên núi Độc Long nổi một tiếng hiệu nữa, rồi bốn bên bỗng kêu hò âm ỉ cả lên, làm cho Tống Giang kinh ngạc rụng rời, không biết lối nào mà giờ. Anh hùng lại gặp anh hùng, những tay thao lược non sông còn nhiều, giữa trường khói lửa đều hiu, tâm can phải vững cơ mưu phải già, ngất trời một trận phong ba, nôm gan hồ dễ vượt qua tới ngàn, sinh tồn ở cõi nhân gian, ai ơi trong đó mà toan lấy mình.